Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kéo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình.
Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn sư Tera, người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý Phật. Thuở xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói:
đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới. Chớ vội lo, ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng đủ khổ rồi.
Những câu này được lưu truyền muôn thở. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy, chúng ta hãy yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ. Ai kia sung sướng suốt đời, riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horat. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì, phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn vụng suy nghĩ, làm những chuyện phi đạo đức vô ích, để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu khổ não bệnh hoạn. Bác sĩ Halude Haben ở giảng đường Majo đã nói: trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng nhức đầu phong thấp, trúng hàn, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ mất ăn, đau thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt. Đời sống gai go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chính và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui, khen chê, vinh nhục, chua chát của đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự giam mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng ích kỷ, ganh ghét, sân giận, uất hận, sợ hãi và tuyệt vọng khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta hóa điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ. Có những ý nghĩ sợ sệt, ta sẽ sợ sệt. Nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa. Nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm. Chẳng hạn như trường hợp ông L bị nhiều chứng bệnh. Ông nói:
tôi lo hết cái này đến cái nọ, thậm chí tôi lo cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến đổi thần kinh suy nhược, rối loạn tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác. Áp lực quá nặng làm mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi, áp lực ấy á đã tới độ cao, có thể mất mạng, cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về xem sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình, lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở. Vợ con thì khóc lóc, còn tôi thì vùi đầu vào cảnh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ, mình phải cố gắng, vui vẻ. Có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời, dại gì mà lo sợ để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười, rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu thì còn hơi khó, xong tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy vợ con tôi hết lo sợ và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy là mình khỏe hơn, bệnh thì tiếp tục giảm, rồi không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết thì lời bác sĩ tuyên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình, kể từ đó đến nay tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh.
Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp cái gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh tật. Người nào không thắng được lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm. Tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói, ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa. Đến khi lớn lên vài tuổi rồi lại nói, ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Và khi tới tuổi trưởng thành lại nói, ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Đến khi thành gia thất rồi thì mong ước lại thay đổi, ước gì tôi già được nghỉ ngơi. Đến khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc quãng đời đã qua, lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi. Ông Edward Evan gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người, lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn. Chẳng may người bạn vỡ nợ, họa vô đơn chí, ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản. Sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói,
tôi ăn không được, ngủ cũng không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh, mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên lề đường. Từ lúc đó không cất chân được nữa, tôi phải nằm liệt giường, mụn nhọt đầy mình, nhức mỏi quá, nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng bác sĩ nói với tôi, chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, viết di chúc rồi nằm chờ chết. Từ khi biết chắc sẽ rũ sạch nợ trần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được nên lên cân. Vài tuần sau tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 Mỹ Kim một năm, bây giờ mỗi tuần tôi kiếm được 30 Mỹ Kim mà tôi rất hài lòng.
Khi làm việc gì nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này? Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng để rồi tự làm hại cuộc đời mình, chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất, mức độ thiệt hại của nó tới đâu để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã xấu lại càng xấu hơn. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa. Vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện hồi lúc còn sanh tiền sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư Tăng nghe. Một hôm có cô công chức đến tịnh xá lại Phật xong rồi, cô đến gặp thầy tôi than thở: "Số phận con sao khổ quá sư ơi. Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ."
"Cô khổ việc gì vậy? Nói cho sư nghe thử coi."
"Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một cái nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc á, là phải chả xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu. Con không ăn được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con không vậy sư?"
"Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta, tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không?"
"Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không có yên nên mới ốm như vậy nè sư ạ."
"Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay á, cô có làm ăn gì được không?"
"Con về nhà con buôn bán á, tiền lời gấp 10 lần ở cơ quan."
"Người ta cho cô nghỉ việc để cô đi buôn bán làm giàu mà cô không vui, trái lại á, lấy cái quấy của người ta làm khổ cho mình. Đâu, cô nghĩ lại coi có đúng không?"
"Sư nói đúng quá sao con không hiểu ra ta. Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy con." Chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều đó làm cho cô khổ đau. Cô khổ vì là cô không hiểu lý nhân duyên, nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi thì cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này: nhân ngày rằm có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi:
"Cô ơi, tại sao cô lại khóc như thế?"
"Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, muốn tự tử chết khúc cho rồi."
"Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không?"
"Thưa sư, con có 2 đứa con trai. Chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu.
Tôi xin hỏi cô nha, là 2 đứa con và 20 triệu còn lại á, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn?"
"Dạ, 2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lấy quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được sư?"
"Đó, cô thấy không, cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa, của cải, tiền bạc. Như thế tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử chết? Còn con của cô để lại cho ai nuôi?"
"Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá, mong sư hoan hỷ cho con nha sư." Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vật dầu sôi ở âm phủ, thấy phát khiếp sợ, Nhưng có ai tả cảnh những bạc dầu sôi thê thảm đang nung nấu những người quá ưu tư, lo lắng âu sầu ở thế gian này? Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đài. Milton. Muốn hết khổ, trong kinh Di Giáo Phật dạy, tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui,